Phật tử dự tuyền cùng thân bằng quyến thuộc, lời tất bạch với sự nghẹn ngào thể hiện rõ tấm lòng hiếu kính mà đại diện con Thảo cháu Hiền dâng lên mẹ và bà của mình, rất đáng được trân trọng. Thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ thì ghi nhận tấm lòng hiếu thảo, sự phát tâm của các quý vị trong lễ kỷ niệm tuần thất thứ bảy đối với mẫu thân. Thì nhân dịp này đó thì thầy xin nhắc lại đôi lời Phật dạy, chúng ta cùng suy gẫm. Thứ nhất là câu chuyện vua Ba Tư Nặc tưởng niệm vợ của mình là hoàng hậu Ma Kha Lý. Thủ phủ của Kosala là thành Savatthi dưới sự trị vì của vua Ba Tư Nặc. Trong 45 năm hoằng hóa chân lý, sau khi giác ngộ, Đức Phật đã hành đạo tại Kosala đó 24 năm 9 tháng và xây dựng thánh địa mới, không có ảnh hưởng đến các tôn giáo khác, đó là đạo Kỳ Na, còn gọi là đạo Lõa Thể, và đạo Bà La Môn. Thì khi hoàng hậu Ma Kha Lý qua đời đó, mặc dù tuổi vẫn đang còn ở thanh xuân, vua Ba Tư Nặc rất là đau lòng vì ông sủng ái vợ của mình á, chỉ dưới Đức Phật đó. Đức Phật thì ông tôn kính, ngoài lòng tôn kính, trái tim tấm lòng dành cho Đức Phật á, thì toàn bộ sự yêu thương ông dành cho hoàng hậu. Thì văn hóa tống tán của Ấn Độ thời cổ đại cũng như là thời hiện đại này đó là quả thiêu. Thông thường sau khi chết trong vòng 8 tiếng là phải đem đi thiêu, nhưng mà nhà vua vì thương vợ cho nên làm ngoại lệ. Ông làm 3 cái hòm. Cái hòm đầu tiên á, bằng gỗ trầm hương, đặt thi thể của vợ, lòng thêm cái hòm thứ hai bên ngoài bằng gỗ ví, cẳng vàng, giác vàng. Sau đó đặt cả hai cái chiếc hòm này vào chiếc hòm thứ ba, lộng lẫy hơn, đẹp đẽ hơn. Thì thời đó đó, ở tại Ấn Độ chưa có kỹ thuật ốp xác như là ở tại Ai Cập cổ đại. Nguyện vọng của vua Ba Tư Nặc là để cho thi thể của hoàng hậu Ma Kha Lý đó được đó, giữ lâu, và ông không muốn là chia tay về sự ra đi của vợ mình. Thì trong suốt hơn 10 ngày làm tang lễ thì nhà vua đó là bỏ hết tất cả các việc triều đình. Dương thành Savatthi của vua Ba Tư Nặc đó thì cách chùa Kỳ Viên khoảng 5 cây số đường chim bay đó. Đức Phật đã đến thăm ông và nói về quy luật sinh tử, khuyên nhà vua rằng đó, ngay cả bản thân ngài khi vô thường đến đó, thì sắc thân tứ đại này đó phải trở về với đất nước lửa gió, không có ngoại lệ. Thì sau khi nghe Đức Phật nói về quy luật vô thường, vô ngã, Đức Phật mới khuyên nhà vua đó là cũng đừng quá bi lụy đối với sự ra đi của hoàng hậu, vì những giọt nước mắt không thể làm cho người chết đó sống trở lại, mà phải chấp nhận cái hiện thực đau lòng này để sớm trở lại là tình trạng bình thường mới, tức là sinh hoạt triều chính để lo cho dân, lo cho nước. do lòng tôn kính Phật, ông đã lắng nghe và hiểu ra được quy luật đó, cho nên ông tiến hành làm lễ hỏa thiêu dưới sự chứng minh của Đức Phật. Có lẽ đây là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử của nhân loại, chứ không riêng gì tại Ấn Độ. Một người chết được đặt ở trong ba chiếc hộp để bảo quản được lâu dài. Thời xưa thì chúng ta biết là cái mặt hòm á không thể để kiến hay là mica như là cái công nghệ hòm của Hàn Quốc ngày nay có thể nhìn thấy được mặt, hoặc là cái công nghệ hòm của phương Tây người thân có thể nhìn thấy được gương mặt. Thì câu chuyện này nhắc chúng ta rằng đó là tất cả mọi người đều phải có một ngày ra đi. Nhưng mà điều khác biệt mà mình phải nhận ra đó, theo các tôn giáo phương Tây có gốc rễ từ ông Abraham, thì sự sống của con người trên quả địa cầu này chỉ có một lần duy nhất thôi. Sau khi chết, con người sẽ không bao giờ quay trở lại quả địa cầu lần thứ hai. Thì lúc đó nó chỉ có hai cảnh giới thôi. Nếu tin vào Chúa thì được lên thiên đường hưởng nhan Đức Chúa. Nếu không tin vào Chúa thì bị đầy xuống quả ngục, kiếp kiếp chịu khổ đau. Thì quan điểm đó đó, Đạo Phật gọi là thường kiến, tức là chấp thường hằng, chấp bất biến. Đối lập lại với quan điểm này đó, thì chủ nghĩa dư vật cổ sơ của Ấn Độ cũng như là chủ nghĩa dư vật ngày nay cho rằng chết là hết. Thì chủ nghĩa dư vật quan niệm rằng ý thức hoạt động nương vào bộ não, mà não là phần tinh túy vật chất của cơ thể người. Cho nên sau khi chết đó, thì toàn bộ các hoạt động ý thức kết thúc vĩnh viễn, con người trở về với tro bụi thôi. Đức Phật đó, thì trong kinh Bát Nhã nói chung và Bát Nhã Tâm Kinh nói riêng có dạy chúng ta là nhất thiết pháp bất sinh bất diệt, bất tăng bất giảm. Dịch sát nghĩa trong tiếng Việt hiện đại là mọi sự vật hiện tượng không tự sinh ra, tức là phải nương vào nhiều yếu tố, không mất đi vĩnh viễn, tức là được bảo toàn, không tăng thêm, không giảm bớt, tức là đổi từ loại hình này sang loại hình khác. Thì lời dạy của Đức Phật đi trước vật lý học hiện đại đó là khoảng 25 thế kỷ. Khi nhận thức rằng chết không phải là hết, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng mình sẽ gặp lại mẹ và bà dưới một hình thức khác. Và ở kiếp nào chúng ta đóng vai của kiếp đó. Thì kiếp này đó, của bà 81 tuổi là mẹ, là bà, và thậm chí là bà cố. Nhưng mà 10 tháng sau, kể từ ngày qua đời, vào ngày 14 tháng 7 năm nay đó, thì bà sẽ trở thành một con người mới. Lúc đó mới có 1-2 ngày tuổi, rồi từ từ lớn lên. Thì ở cái tuổi tác đó thì nhỏ hơn con cháu bây giờ. Là kiếp nào chúng ta đóng vai của kiếp đó mà. Và mình phải tập làm quen với cái quy luật tái sinh này, có nghĩa là chết không bao giờ là mất hẳn, không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Điều hai, tưởng niệm và hiếu kính người quá cố. Đạo Phật nổi tiếng là tôn giáo tỉnh thức. Một trong các phương diện tỉnh thức của Đạo Phật là giúp cho con người duy trì đạo lý hiếu thảo từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và trong bài Tắc Bạch đó, cô Diệu Tiền đã nêu ra đó là uống nước nhớ nguồn. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật có hai ảnh dụ rất sâu sắc. Thứ nhất, hãy thờ cha mẹ như thần lửa đang được thờ trong mỗi gia đình Ấn Độ. Thần lửa có gốc rễ từ nền văn hóa tôn giáo Ba Tư ngày xưa, và nay đó là nước Iraq. Khoảng gần 4.000 năm trước đó, thì người Ba Tư đã xâm lăng Ấn Độ và trở thành chủ nhân chính trị của đất nước này. Thì họ mang cái nền văn hóa thờ thần lửa đại diện cho thờ Thượng Đế vào đất nước Ấn Độ, và góp phần hình thành ra một tôn giáo mới được gọi là Brahmanism, tức là đạo Bà La Môn, nay được gọi là đạo Ấn Độ. Thì như vậy, trong tất cả các nghi thức tôn giáo đều có lửa đối với người Ấn Độ, ngay cả lễ cưới thì cô dâu chú rể cũng phải đi qua cái nồi lửa đó, có khi là 3 vòng, có khi là 7 vòng. Mỗi buổi sáng người Ấn Độ hướng mặt về mặt trời mọc, chắp tay cầu nguyện, vì ánh sáng mặt trời cũng tượng trưng cho hóa thân của Thượng Đế, cũng từ cái nền văn hóa thờ lửa này. Đức Phật có nói là thờ cha mẹ như là thờ lửa, ở trong gia đình cứ là thờ cha mẹ như là thờ Thượng Đế. Ở phương diện này không có một tôn giáo nào có lời giải tương đương. Vì nhiều tôn giáo ở phương Tây đó cho rằng đó, sau khi chết cha mẹ là ma quỷ, không có thờ ma quỷ, cho nên họ nghiêm cấm cái việc thắp hương, cúng trái cây, cúng thức ăn. Mặc dù không có người chết nào ăn được, nhưng mà cái cúng là biểu tỏ lòng tri ân, lòng tôn kính của chúng ta dành cho người đã ra đi. Chứ mình nói là mình tôn kính, mình nhớ, nhớ trong lòng thì mình biết không có ai cảm nhận được. Cho nên cái biểu đạt bằng văn hóa đó là một biểu đạt rất là đáng được trân trọng. Vì vậy ở đây Đức Phật đã đề cao cha mẹ như là Chúa ở trong nhà. Lời dạy thứ hai cũng trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy thờ cha mẹ như hai vị Phật trong nhà. Có nghĩa là xem mẹ như là Phật, mà xem cha cũng như là Phật. Nghĩa là chúng ta tôn kính người sáng lập tôn giáo mà mình đang đi theo như thế nào, thì phải tôn trọng cha mẹ mình như thế đó. Thì ở phương diện này một lần nữa, không có bất kỳ một tôn giáo nào trên quả địa cầu này cho đến thời điểm hiện nay có lời dạy tương đương. Thì xét thấy thì trong thời gian 49 ngày qua, các thành viên trong gia đình, thế hệ con và thế hệ cháu bày tỏ lòng tôn kính sâu sắc đối với đấng sanh thành. Mặc dù sự ra đi của cụ bà ở tuổi 81 đạt được thượng thọ rồi, nhưng mà mỗi khi đọc lời tắc bạch đó, vẫn rưng rưng đôi dòng lệ. Thì điều đó cho thấy đó, cái công trạng trong việc xây dựng hạnh phúc cho cả gia đình gồm các thành viên là rất là lớn. Cho nên cái lòng kính trọng đó như một cái mối quan hệ nhân quả mà con cháu thể hiện và biểu đạt trong ngày hôm nay, cũng như là trong những ngày trước, qua một lần đã làm lễ trai tăng rồi, thì chúng ta thấy là cái sự thương kính mà con cháu dành cho bà, cho mẹ rất là lớn. Và tấm lòng của mẹ dành cho con, cũng như là bà dành cho các cháu cũng rất là cao quý, thì mới có được cái sự biết ơn, đền ơn như trong nhiều năm qua, và đặc biệt là trong ngày hôm nay. Do đó lòng hiếu kính đó đó đối với một người đã ra đi, thì theo Đức Phật đó, là chúng ta làm các công việc phước. Khi làm việc phước này đó, thì nhân danh người quá cố để làm, để cho hình ảnh của người ra đi đó sống mãi trong tâm khảm của chúng ta. Chúng ta phải thừa nhận quy luật sinh tử là không ai tránh khỏi. Cái cách này là cách tưởng niệm mang tính thiết thực nhất. Ví dụ khi còn sống, mẹ của mình thương những cụ già, thì chúng ta làm các công việc phước qua việc giúp đỡ cho các cụ bô lão trong các trại dưỡng lão. Nếu mẹ của mình thương các cháu, thương trẻ em, thì chúng ta làm phúc chăm sóc cho các cháu cô nhi. Và khi làm công việc đó thì hồi hướng công đức, thì theo kinh Địa Tạng, người ra đi đó được cộng hưởng nhân quả, hưởng 1/7. Còn người trực tiếp làm nhờ chánh nhân tạo ra quả trực tiếp, hưởng được 6/7 công đức. Đến những ngày giỗ hàng năm thì Phật giáo thì không có quy định tiểu tường. Tiểu tường đó là chấp năm, đại tường đó là 3 năm. Thì năm nào cũng như năm đó, dầu chúng ta tin và biết rõ là người chết tiếp tục được tái sinh, nhưng mà đến những ngày lễ giỗ đó, thì đừng có hiểu đó là lễ cầu siêu, mà thực ra đó là lễ tưởng niệm. Lễ tưởng niệm gồm có một cái khóa kinh, để nhắc nhở về quy luật vô thường vô ngã và những cái điều cao quý mà chúng ta cần sống, cần làm. Rồi con Thảo cháu Hiền ôn lại cuộc đời của mẹ và bà của mình để cam kết với gia tộc là giữ vững cái truyền thống cao quý cha mẹ thế đi trước, lo chăm sóc, dìu dắt, xây dựng tương lai hạnh phúc cho các con. Rồi các con đó, thì chăm sóc hạnh phúc cho các cháu thì chăm sóc hạnh phúc cho các cháu. Cứ như thế này, hết đời này sang đời khác, tiếp nối truyền thống cao quý đó. Thì vậy là lễ tưởng niệm á, ngoài cái việc ghi nhận công đức và những đóng góp của người ra đi đối với gia tộc, thì còn là cái sự thắp sáng về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Cho nên văn hóa này đó cần phải được tiếp tục duy trì cho đến lúc nào mà chúng ta còn sống thì vẫn phải đến ngày lễ giỗ thì phải làm lễ tưởng niệm. Thì thông qua hai điều này đó, thay mặt quý thượng tọa, quý đại đức Thiện Tiền, thầy tán dương công đức của Phật tử Diệu Tuyền và các chị em đang bằng quý thuộc, đồng thời hồi hướng cầu siêu cho cụ bà Nguyễn Thị Thơ, pháp danh Diệu Thơ, giáng sinh ngày 21 tháng 8 năm Tân Sửu, hưởng thọ 81 tuổi, được tiêu giao miền tịnh cảnh, thác hóa chính đài sen, nghiệp dứt chúng ba đường, làm bà con Phật Pháp, và hồi hướng công đức đến thân bằng quyến thuộc, con Thảo cháu Hiền và mọi thành viên hưởng được năm phúc lành. Hước hỷ tướng, mọi người gặp điều quan hỷ, phước sức khỏe và tuổi thọ để làm những việc cần làm, phước tài sản đủ đầy để chia sẻ phước báo với nhiều người, phước thuận duyên, nỗ lực làm gì cũng thành công, và phước trí tuệ, có đủ kiến thức để có những giải pháp giải quyết các vấn nạn của bản thân, gia đình và cộng đồng. Chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.